cái nào kêu gọi là minh tâm kiến tánh.
Chắc nghĩa rồi, minh tâm kiến tánh là mình phải thấy rõ cái sự động lực của mình. Chứ mình minh tâm, cái tâm của mình không phải eo hẹp nhưng mà người thế gian đem gom ra cái chỗ eo hẹp. Đi theo những sự động loạn tưởng là tâm của mình. Còn bây giờ tu mà mở cái bộ đầu lên hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì con người nó thanh thản và thấy nó sống ở trong cái vô cùng tận rộng lớn thì nó đâu có chấp một ai. Khi nó không chấp nó mới thấy tâm. Mà còn chấp nó không còn tâm. Nó kiến tâm là thấy rõ sự sai lầm từ giờ phút của nó. Chính nó tạo cho nó. Khi mà nó thấy được cái tánh rồi thì nó mới quyết định được khư trực lưu thanh, không còn những cái tánh eo hẹp, không còn những cái sự ngoan cố, không có tròn sự tự kêu và không bao giờ cho mình là đúng. Mà nó mới thấy tánh. Còn cho nó là đúng, chưa thấy tánh. Bởi vì sự đúng của loài người, có người ở thế gian là chuyện sai của thiên đàng. Nhớ câu đó. Cho nên nhiều khi chúng ta quyết định một cái gì cũng phải chê chúng ta chưa đúng. Thấy không? Bây giờ một cái bộ phận chỉ huy của một tổng thống ở trên thế giới này quyết định một cái việc là qua biết bao nhiêu cố vấn nhưng mà vẫn sai. Rồi chúng ta làm sao làm đúng được? Thì chúng ta phải chấp nhận rằng sai mới sửa sai. Hiểu được sự sai chúng ta mới kiên tâm. Kiến tăng một sửa cho tăng tiên hoa mà đạt được thành tựu. Chứ đừng cho chúng ta đúng. Người tu càng thấy mình sai mới là người tu. Mà tu cho mình là đúng, không bao giờ được. Người đi lầm lạc mà thôi. Cho nên không có nên củng cố cái đạo giáo, tôn giáo, đường lối, tu hành là đời đời. Nhưng mà con người phải tiến tới sự đời đời để sửa mình và hòa hợp với cộng đồng tôn giáo sẵn có của đấng cha trời đã ban. Chứ đừng nói tôi giữ cái đạo của tôi như vậy là tôi sai, bởi vì thời cơ không phải.
Còn cái thời khi mình xuất ra rồi, sanh ra rồi, xuất ở trong đó nó cũng có lai dạng. Nhưng mà khi mình sanh ra rồi nó thất tự, đem hết tâm mình. Tôi kia hồn vía của con người không tu và khi chết rồi thì nó phải đi thọ địa ngục. Vậy ai dẫn nó đi?
Cái đó là nó thuộc về cũng tôi nói là nó một cây hoàn toàn, trong lúc nó chết rồi thì có người ta sẽ giúp nó, mà giúp khi nó ý nó tu thì nó được đi đẹp, còn nó không tu thì tự nhiên là có người ta giúp, nghĩa là qua cái tùy theo cái khả năng của nó. Nếu mà nó thì tuyệt tuyệt có thể có cái thứ màu chia đầu tâu mặt nhẹ nó có cái thứ đi. Thì khi là lính trái với địa phủ gì, nó như rất đi. Thì cái đó là quy định rồi. Thì đưa nó xuống, thì theo cái địa vật nào nhận nhẫn nhé. Thì một cái mười, cái thứ chỗ nào mà nhận nhẫn nhé thì nó được đi.
Cái người mà có tôi là gì?
Có tôi là thực tâm tôi, chân chánh tôi mới được ở bề trên chúng con. Mà cũng phải cái đó là lúc tôi như tôi vô di thì lúc còn sống cũng được đi xuống địa vực rồi. Rồi chết thì ta rước. Thì theo cái khả năng nó tiến tới từng nào thì tới từng đó nó cũng dễ dài. Thì chính cái vô di này mỗi đêm nó cũng đi được. Thì cái lúc đó nó chết không nhiều khó khăn. Chính nó tự đi.
Thì người kêu bằng tu làm phước thiền lương thì đó nó có người độ cho nó hả, cũng như những vị thần thánh độ cho nó để nó đi lên đi cõi được nhẹ nhàng hơn để học tu, trong phải lên đó là hưởng đâu, cũng tu cũng học tu vậy thôi. Còn thì những người mà vô vi đây là nó phải tự đi.
Như xưa khi mà mình xuất hồn được lên cõi trên đó thì thường là phải đi qua cõi địa tiên, nhưng mà đi qua cái cõi địa tiên họ mời chào. Nếu mà mình ở lại
thì trước ngay cái này hay là phải cái sau mới phải đi làm những công việc để đi cần như giáo chủ hay là quốc trưởng. Thế còn nếu mình không nhận, mình từ chối, cương quyết từ chối thì họ có làm cái gì khó dễ này?
Không có làm gì khó dễ hết. Mình từ chối là mình đã có một con đường khác, mình tu mình đi lên đi, từ địa tiên đi lên thiên tiên, rồi từ thiên tiên mới qua Phật giới, không có cái gì khó dễ hết. Thì do sự quyết tâm của mọi người thôi. Cái nào sau này nó cũng phải làm việc hữu ích, nhưng mà làm việc siêu hay là phạm đó thôi.
Chứ ở trên cõi thiên tiên thì ai dạy đạo?
Xin Phật sự. Phật sự dạy đạo thì chỉ có Phật sự mới dạy được.
Thưa chúng ta cho một cái thí dụ về cách dạy.
Cách dạy là gì? Cũng như ảnh hưởng. Ví dụ như tôi tới đó, nhưng mà tôi gặp đó, nhưng mà tôi nói chuyện nó không được, thì người ta phải bỏ đi. Tôi về tôi phải suy tư tại sao tôi gặp và tôi nói chuyện không được. Tôi về tôi cố gắng tu, rồi một ngày kia tôi vẫn nói chuyện được. Chỉ phần ảnh hưởng thôi, không có nói năng.
Tôi thấy nói rằng có người lên thiên tiên mà quyến luyến không muốn trở về thì sẽ bị đuổi về. Thì thưa ai đuổi về? Và nếu mà có một cái hồn nào quyết định không về thì sẽ làm sao?
Không về không được, bởi vì cái cơ thể còn chưa hoàn tất công tác rồi nữa. Nhiều người cũng muốn, như tôi chẳng hạn muốn đi luôn nhưng mà không được, phải trở về vì nó chưa có xong cái nhiệm vụ. Thì công bằng đó ai nắm? Ngọc Hoàng Thượng Đế nắm. Nhiều lần tôi đã không muốn trở về, nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi rõ là Hoàng Thượng Đế không cho. Mình phải hoàn tất một khóa rồi mới được đi lên trời.
Thưa, thế nào là linh thiêng?
Linh thiêng, khi mà làm cho riêng mới gọi là thần. Khi mà chúng ta tu cái phần hồn xa bản thể cách dễ dàng và đi đứng dễ dàng, và phần hồn được trọn lành nhưng mà vẫn làm việc thế gian, nó là linh thiêng. Mà người chết linh thiêng cũng vậy. Người chết linh thiêng, cái nghiệp nó xong rồi thì nó cũng linh thiêng vậy. Cho nên ở thế gian ta cầu thần thánh này kia nọ cũng có linh thiêng ở chỗ đó, chứng giám cho người cầu. Còn cái phần tu của vô vi của linh thiêng là cái hồn ít có trở về bản thể, tuy rằng còn sống nhưng mà làm nhiệm vụ ở bên trên.
Thấy vía,
thấy vía cũng là thấy cái hình thù của một đàn ông, thì thấy một cô nữ đẹp đẽ vừa ý vừa lòng. Và trong đó việc gì cũng hai người phải thương lượng để làm việc. Thì cái vía nó luôn luôn nó phải tùy nó ý kiến của hồn, và nó phải đề nghị cái gì cho nó hòa hợp, không có phật lòng hồn được. Mới thấy rõ cái vía là phu thê của tiền kiếp mấy trăm năm trước. Thì là nguyên căn tự ở trên xuống phân tán đi rồi bây giờ tai ngộ, thì không có cái hình thù nào mà thích hợp bằng cái hình thù đó. Cái hình thù đó mình gặp một lần rồi cứ nhớ mãi mãi, không sao quên được. Đàn bà thì cũng vậy, gặp tiên đồng tươi đẹp mà cứ nhớ mãi mãi, không quên được.
Chưa, thầy giáo, ngũ quẩn dai không vậy thôi.
Ngũ quẩn dai không, như tôi nói như là ở dưới này có ngũ tạng, có ngũ hành, thấy không? Còn bên trên là chủ trương của bên trên, sự thanh nhẹ của ngũ tạng ngũ hành ở bên trên thì nó biến hóa vô cùng, kêu bằng dai không, nó nhẹ như vậy đó. Cho nên người mà đi ra được thì trong nháy mắt người ta tới nơi. Nó nhờ cái ngũ quẩn dai không mới đi dễ dàng. Còn nó ôm ngũ tạng trần trượt như thế gian thì lâu lắm. Nói chuyện cũng lâu, làm việc cũng lâu, cái gì cũng lâu.
Vậy là cái điểm của ngũ tạng khi lên đến bộ đầu thì nó hóa thành ngũ quẩn.
Ngũ quẩn là trên bộ đầu mình, ngũ quẩn hóa thành ngũ quẩn. Ngũ quẩn cái đó nó cũng từ chủ trương của ngũ tạng và ngũ hành của cơ thể, cũng như bộ đầu, cặp mắt, cặp tai, cái miệng, lỗ mũi là ngũ quẩn. Nhưng mà đi lên trên nó dai không, cho nên khi ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền nó mất cái đầu, ngũ quẩn dai không, cũng còn cái đầu. Nó là chủ trương của bề dưới, nhưng mà nó hòa hợp với cả không vũ trụ, nó thành ra dai không.
Chưa có một vài bạn đạo nhận thấy rằng là chút thiền bây giờ tí hay tầm loạn, chút thiền bây giờ ngọ, bây giờ dầu thì dễ mê. Thưa
ông Tám,
cái đó tại sao
vậy? Cái đó tại cái pháp luân còn kém mà thôi. Phải thiếu làm pháp luân, cố gắng làm pháp luân cho nhiều. Nó khai mở, tiếp tục khai mở cái mạch đốc hơn nữa, thì giờ tí nó luôn luôn thanh tịnh hơn mấy giờ kia.
Mình thưa ông Tám, cầu cơ có phải là trước ma thủ ở nhà mình không có bao giờ thiên Phật xuống cơ không?
Cầu cơ thì chắc chắn là ma quỷ gần hơn. Còn thiên Phật không phải cái dễ kêu một tọc. Thiên Phật phải rất thanh tịnh, thanh khiết. Không phải là muốn sai lúc nào sai. Cũng như bây giờ chúng ta con người có lòng tham cứ cầu. Cầu được việc này người khác nó cầu giùm tôi, người kia nó cầu giùm tôi. Cái đó là sai trời Phật làm sao? Phật nạp chính, cho nên đại đa số là chỉ ma quỷ mà thôi. Cho nên luôn luôn người ta nói, những vị thiên tiên cũng nói được cầu cơ là ma quỷ nhập, cũng ứng nói như trời Phật. Chứ không có sự thật, là người ta thấy rằng đại đa số là chỉ có ma quỷ nhập thôi mà. Bạn mong tả đạo nhiều hơn, cho nên ta khuyên không nên chơi cái đó. Cũng có, còn chân chánh là đối với người có điểm và xuất hồn được. Trong lúc đó những người đó cầu mong ra có sự bảo đảm hơn, bởi vì họ thấy rõ người nào xung cơ. Còn những người phàm không thấy rõ sẽ bị lợi dụng. Mà nhiều khi người ngồi đồng cốc đó nó cũng giả luôn. Cái gì giả làm sao, nó nào giờ nó không biết chữ nghĩa mà làm thơ làm thi được. Nhưng mà phần thiên liên ứng trong bản thể nó giỏi hơn nó. Tắc thơ tắc thi như Phật như tiên, biết tánh đấy Phật rồi nói ra rất hay.
Thưa cái việc khai mở luân xa có theo thứ tự nào?
Khai mở luân xa thì nó phải có thứ tự chứ. Thứ nhất nó là khi mà nó mở được trung tâm bộ đầu hay là trung tâm chân mày, thì nó mới mở cái chỗ ngay cho chân tâm chỗ này. Nó có cái chữ vạn nó mở ra trước hơn những cái tạng khác. Bởi vì cái tâm nó hướng về Phật thì nó sẽ mở cái đó về trước hết. Nếu mà chỗ đó không mở được trước á thì làm sao dẫn dắt mấy cái tạng kia được. Cho nên phải mở cái đó trước hết. Cho nên kêu mình niệm Phật ra những danh cha là mở về sự thanh tịnh trước hết. Chỗ đó nó mở trước, rồi lăn lượt, tùy thuộc, trong cái cơ thể nó sẽ mở thêm. Cái đó là lệ thuộc của cái chân chánh, nó phải mở trước hết, rồi nó mới dẫn tất cả vạn linh tiến qua được. Nó chuyển ở trên này, nên nó mở, trụ qua lâm xa nó mở ra, thì cái tâm nó mới thấy thơ thớ và nó thích tu, nó thấy nó nhẹ nhàng.
Chưa hôm qua đó, chúng tôi có hỏi về chữ thiên liên, như có lẽ chúng tôi nói không rõ thì ông Thắng nghe nhầm là thiên liên. Tôi muốn hỏi
thiên liên nói về phần hồn. Thiên liên là thuộc về phần hồn. Thiên liên là nó hòa hợp với bề trên, khi bất cứ một cái hành động gì nó cũng hướng thượng và nhắm mắt là nó đi lên dùng thiên liên, chứ không có gì đi xuống thế gian.
Chứ tự nhiên như ma quỷ nó cũng là hồn thì có thể gọi nó là thiên liên được.
Nó thiên liên, nó là thiên liên, nó là thiên liên. nó đi trong cái giới nhẹ, nhưng mà nó trượt hơn cái giới tiên giới Phật.
Từ cái lúc mà người chết cái hồn vía đi ra thì nó có đi cùng với nhau không hay là nó đi cái trước cái sau?
Còn cái nguyên căn của nó là hai cái luôn luôn nó phải đi ứng với nhau, nhưng mà nó có nhiều giới, có giới trượt của nó phải lưu lại cái thể xác để cho hoàn tất những cái định luật vay trả, rồi nó mới đi hết, từ từ nó sẽ đi hết. Hoặc cái chánh của nó là phải đi liền, đi trong 7 ngày. Cái chánh của nó đi trong 7 ngày phải rời khỏi bản thể, đi thọ tội hay là đi tu hơn 7 ngày. Nhưng mà cái phần trượt tập quán nó phải còn ở lại. Nó còn nhiều tầng chứ không phải như đơn giản cái một thôi.
Thì cái chánh là cái hồn.
Chánh là cái hồn. Cái nguyên chất của nó là cái phần điểm thọ tội của nó. Cho nên nhiều khi người chết cái hồn thì bị bắt đi, nhưng mà cái vía cũng vẫn ở giữ lại cái mã. Cho nên chờ ngày mà nhiều khi cũng như là dỗ hay gì đó, có cái ngày mà để tái hợp đó, thì cái hồn phải về đó trước, rồi từ cái vía nó mới dẫn đi. Nó có khi về cái mộ đó mới dẫn đi.
Thưa là khi làm pháp luân chuyển chuyển thì mình lấy thanh điển của thiên thông mà thanh lập cho cái bản thể để cho cái trượt điển đi ra. Thưa, làm thế nào mà thanh điển nó để tống xuất được cái trượt điển?
Tống xuất được, bởi vì tại sao mà nó lại có trượt điển? Bởi vì trong thần kinh nẻo hấp cơ tạng nó không thông, nó quất. Nó quất là khi bây giờ mình thấy nó quất chỗ nào là tánh con người. Có tánh con người, nhiều người quan cố làm cái gì không cởi mở, không mở ra, thì cái đó nó kẹt ở đó. Tưởng là nó đúng cái đó là nó bị kẹt đó. Còn cái pháp luân này là lần lần nó mở cái tánh nó ra đi. Nó mở ra nó thấy nó sai. Nó sai thì nó thấy nó thông. Nó thông thì nó mới lưu thanh và cứu trượt, và nó lưu cái sáng suốt hơn cái sẵn có của nó. Thấy không? Cho nên nhiều người nói khứ trượt lưu thanh mà dùng cái miệng trong kinh, làm sao khứ trượt lưu thanh được? Phải đốt trầm, vừa thắp nhang rồi cúng, nói đó là lưu thanh khứ trượt, không được. Còn cái này là từ hành động, sửa từ căn tánh của nội bộ, trầm trượt mà tiến tới thanh giải, thì nó phải do sự dày công của cái hành giả, của người tu. Cho nên nó không có lợi dụng một cái gì tạo cho nó thanh, không thể xích dầu thơm mà hết khui đâu. Xích dầu thơm đó là người đã bị khui với xích dầu thơm. Thấy chưa? Còn người nó thơm thì tự nhiên nó phải thơm. Thấy rõ chưa? Cái câu này để hiểu rồi. Tự nó khui nó mới xích dầu thơm. Bởi vì nó là ma thì nó phải trang hoàng như Phật. Thấy chưa? Nó là Phật thì lúc nào nó cũng Phật. Nói vậy là hiểu không? Nói cái đó để chi? Để xét cái bàn môn tả đạo. Nó trang hoàng làm dồn cái hết hồn, nó không phải thiệt. Nghe không? Bà đã bất xích nhiều thông nhiều rồi, bà bị hôi nách nhiều chứ không có gì đâu. Phải không? Cái thằng kia nó vẫn đủ thứ áo giáp, chắc là nó không có kilo nào quánh giật nổi hết. Thấy không? Còn những người ta làm thinh mà ta đánh tu ngà. Giờ phút nóng tánh tình con người khác, giờ phút bớt nóng chút thì tánh tình cũng khác, giờ phút lạnh thì tánh tình con người khác. Nó có khác ở trong đó, nhưng mà không hiểu. Khi mà cô cảm giác khỏe, nói lời nói nó cũng vui chút, mà cảm giác bực cái lời nói nó cũng khác chút. Cho nên người ta không hiểu cái thiên cơ sắp đặt, cái thời gian tính của bề trên, người thế gian không hiểu. Mình ôm lấy một cái đạo mà không phát triển nói cái đạo thì cái đạo đó phải bại. Còn cái pháp công phu của chúng ta không có tổ chức. Cứ bên nay tu thì bên nay được sửa chút, mai tu mai được sửa chút, mà luôn luôn nó phải học thời, Tại sao bắt phải thích cái thanh khí điển là tìm cái học thờ trong giờ phút này để mà sống, chứ không phải lấy cái cũ kỹ mà sống. Cho nên con người nó đi tới văn minh và thanh nhẹ học thờ thiên liêng của trời đất, chứ không phụng dưỡng một ca thanh nào. Thành ra không có lầm đường lạc lối mà đi tới quốc gia nào, chỗ nào cũng tu được, mà giờ phút nào cũng là hành tiên được. Không phải đợi giờ phút tôi tới bàn thờ tôi mới tu. Còn giờ phút nào trong tâm tôi chịu bằng lòng sửa tôi là tôi tu. Còn không chịu không bằng lòng sửa tôi còn lạc hậu. Ông trời còn phải sửa mà. Thấy không? Ông trời sửa ra rõ ràng Montreal hồi nào giờ có tiếc mà ông trời bây giờ ông sửa. Rồi ai tính đây? Ai nói đây? Ai giữ cũ kỹ được bây giờ? Ai ôm lấy cái cũ kỹ giữ được? Cái cũ kỹ không xài được. Nhưng mà phải dùng cái học thờ. Thấy không? À, những kế hoạch này kia nào phải đổi hết. À, đổi cả con một cái kế hoạch. Cũng phải đổi vậy. Thấy không? Ông trời cũng còn phải đổi. Huống hồ con người làm sao giỏi hơn ông trời? Thì chúng ta đã kính chúa trời, kính cha, không làm đúng theo lời của cha muốn thì làm sao được. Thì mình bị thói bộ, không tiếng nổi. Cho nên ở thế gian cái gì cũng lưu, cũng dành, cũng giữ, nhưng mà rốt cuộc được cái gì cũng không xài. Cho nên những người tu cao người ta nói, thế gian đô thị giả hồn thiệt hết. Nếu các con cho đó là thiệt, các con bị lừa.
Nhưng thưa Đức Ông Tám, tiểu con người là một tiểu thiên địa. Như vậy có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái tiểu thiên địa nó khác và nó giống với cái đại thiên địa bên ngoài như thế nào. Câu hỏi thứ hai là cái tiểu thiên địa của người này nó khác với cái giống với tiểu thiên địa của người kia như thế nào.
Cái tiểu thiên địa nó giống như đại thiên địa bằng cách nào? Thì bây giờ không có khối óc con người, ai đề xướng đại thiên địa? Không có ai đề xướng đại thiên địa hết. Thì cái đại thiên địa do sự chứng minh của tiểu thiên địa, thấy không? Cái sự chuyển luân và sáng suốt của tiểu thiên địa, nó hòa hợp với đại thiên địa. Hai cái có một thôi. Tại vì con người quên đi, không có khối óc con người, không có vòng tròn khối óc con người, ai chứng minh Chúa Phật Thánh Thần? Ai chứng minh đại thiên địa? Thấy không? Mà không chịu tu thì cứ ngói ngói chuyện đại thiên địa bên ngoài, nghe những cái tin đó bên ngoài rồi làm cho mình vọng động, nhưng mà không chịu khai thác ra con mình sẵn không. Có cái tôi đây tôi mới chứng nhận cái kia, chứ không phải cái kia chứng nhận tôi. Những sách sử ở thế gian là do cái tôi chứng nhận tất cả, nhưng mà không chịu khai thác cái tôi này để hiểu tất cả là mình còn ngu muội về ngoại cảnh. Thấy chưa? À, rồi cái này với cái kia nó cũng có một à. Cho nên cái câu kinh nhất bổn tan vạn thù, không thấy một phân ra đủ thưa. Rồi vạn thù phi nhất bổn, tất cả chúng ta đây có một. Lấy gì chứng minh là một? Bản thể này với bản thể khác gì? Chúng ta đang đọc một nhịp thở của Thượng Đế. Nếu không có thanh khí điển để thở thì chúng ta không có đàm luận chuyện này được. Thấy chưa? Nhưng mà trước khi muốn có hiểu sự đó cũng nhờ cái khối óc, nhờ cái tiểu thiên địa. Phải mượn cái tiểu thiên địa này mà để khởi điểm tìm hiểu mọi sự việc trong càn khôn vũ trụ. Nếu không có tiểu thiên địa, không có đại thiên địa. Đối ngược lại đối với con người. Còn nếu ở bên trên dòm xuống thì nếu không có đại thiên địa, không có tiểu thiên địa, thì hai là một. Đó chưa?
Thường có người ta hay nói thần hộ mệnh. Thì thần hộ mệnh là cái gì? Mọi người đều có thần hộ mệnh hay là có người có hay không?
Tự nhiên tùy theo cái tầng điển số của mọi người. Có người có thần hộ mệnh. Có người theo, ví dụ theo cái tầng số của Quan Thánh. Có người diệt cách mạng theo tần số của Trần Hưng Đạo, à, theo tần số của Quang Trung. Ví dụ con Quang Trung là lấy cái tên vậy thôi, tần số nó sắp đặt của địa tiên đó. Thì lấy cái ví dụ để nói vậy. như tôi thường nói về điện vậy thôi. Nhưng 110 V còn 90 V nó thích hợp với 90 V. 110 nó lên 180 thì nó thích hợp với 180, mà 220 nó sẽ thích hợp với 220. Thì mỗi đều có sự liên quan trượt và thành. Thành là hộ mệnh như gì? À, trượt là lệ thuộc hành động. Có như đó. Thì tần số nào nó đều có sự hỗ trợ, liên can hỗ trợ. Cho nên đó kết luận cho mình định mệnh. Chừng nào cái phần đó bên trên heo tắt thì cái mạng này không còn. Hay là bên dưới suy sụp thì cái mạng cũng không còn. Nó là thượng trung hạ kết hợp. Một sinh mạng đều có thượng trung hạ. Chứ không phải một lưng chừng có một thôi. Nhưng mà nó hòa hợp của thượng trung hạ. Cho nên trong cơ thể của nó lại có tinh khí thần. Và cái đó tinh khí thần nó liên kết với thượng trung hạ. Nhưng mà tinh suy thì mạng cũng tiêu. Mà khí tuyệt thì mạng cũng tiêu. Mà thần không có thì mạng không tiêu. Cho nên đông y sĩ dùng tinh khí thần thì thấy người là tuyệt mạng hay là không tuyệt. Dùng thần cũng được. Mà bắt mặt thì xét tinh khí. Mà lấy nhãn chiếu thì xét thần. À, nó phối hợp thượng trung hạ. Mỗi người đều có hết. Chứ không phải là người này có người kia không. Nhưng mà tùy theo ở từng số của mình. Thấy nó vẫn giỏ cái đụng, vẫn cái đuổi rớt xuống mà nó chưa chết, ngồi lòng không, nó cũng ngồi vàng. Mà mình đưa thì nó vẫn cái chắc chắc mà nó vẫn cái đuổi không chết. Thấy không? Nó còn sống. Rồi cái khi mà kia không đánh mà gió thổi cũng chết. Đó là nó hết rồi. Thì khi mà xuống gió thổi cũng chết.
Thưa ông cảm ơn em. Mình cảm ơn cầu xin lên trên chuyển hạn cho chúng tôi để làm việc. Xin đưa chuyển hạn.
Ừ, cái đó thì nếu mà dốc làm tu thì có sinh rồi. Thì chuyển hạn là cũng như ta sẽ bồi bổ cái luồng điện. Và để dùng luồng điện nó làm việc thêm. Tự nhiên cái mạng môn nó được chuyển hạn. Nhưng mà phải do sự cố gắng của hành giả mới được.
Cái mạng môn được chuyển hạn chứ là được sống được không?
Ừ, được sống. Phải sống, muốn chết cũng chết không được. Như tôi bây giờ tôi muốn chết. Người khi tôi cặp ta đánh nhưng không ai đánh buông chết cũng được.
Kính thưa Đức ông Tám, con có một câu hỏi khác cũng liên quan đến cái tiểu thiên địa. Thì bản thể của một con vật như con bò, con heo, con chó thì nó cũng có bộ óc, nó cũng có ngũ tạng, tim can, tỳ đế thần. Nhưng mà như vậy thì cái bản thể của con vật đó nó có được gọi là tiểu thiên địa hay không?
Nó không có bằng giá trị của một tiểu thiên địa. Bởi giá trị của tiểu thiên địa đó, cái linh quan nó sáng suốt hơn. Nó cũng gom nhưng mà nó rất nhỏ, một bộ phận nhỏ thôi. Mà nó bù với cái tiểu, so sánh với tiểu thiên địa không được. Cho tiểu thiên địa là chỗ cho nó chuyển tiếp chưa tiến qua. Cho nên bắt buộc con người thích ăn thịt, thích ăn rau, thích ăn những cái này kia cái nọ. Để gì? Để chuyển qua đi lên. Chỉ có cái tiểu thiên địa mới có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn trong một lượt được. Còn con thú nó không có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn. Cho nên nó phải học cái hạnh hy sinh. Xuống thế gian nó bị chết, bị giết là học cái hạnh hy sinh để nó tiến hóa, cho phần hồn nó tiến hóa. Nó cũng có cơ tạng vậy, nhưng mà không có mạnh, chút chút thôi.
Vì thương tâm, khi con người rồi chết đi, chết sau đầu thai là con thú. Như vậy thì cái tiểu thiên địa của con người đó đã bị mất mát đi nhiều để trở thành con thú, thì lúc bây giờ cái tiểu thiên địa nó đã...
Cái tiểu thiên địa nó chết thì nó tan rã. Nó thuộc về ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Nó tan rã. Nhưng mà cái nó nhập vô trở thành con thú là nguyên căn của nó là sáng suốt. Nhưng mà nó đi xuống nó mê muội. Nó mê muội, nó càng mê muội, nó mất tâm linh. Thì nó bị phải xa xuống thành con thú.
Và tùy theo cái tội trạng của nó nữa.
Đó. Thì cái tiểu thiên địa kia thì tự nhiên phải trả lại rồi. Khi nó chết thì nó phải trả rồi. Nó phải tan rã trong cái định lý của kim mộc thủy hỏa thổ. Còn nói về cái trở lại làm con thú, là để nó lập cái học cái hạnh hy sinh. Rồi hồi trước nó bắt người ta hy sinh quá nhiều mà nó không chịu hy sinh. À bây giờ quy định nó chịu tội rồi cho nó trở lại. Trở lại rồi nó phải lập, học lập cái hạnh hy sinh. Như nó làm lãnh đạo để giết người ta quá trời, để cho người ta chết nhiều quá. Rồi bây giờ nó phải thế nào? Nó phải qua một cuộc trình kỳ học hỏi. Mà sau học hỏi nó kết tinh được, nó trở lên làm con thú. Rồi giỏi rồi đó, nó được làm con thú. Nó phải học ra lập ra hạnh hy sinh. Thay vì nó kêu thiên hạ hy sinh mà nó chưa chịu hy sinh, nó phải lập hạnh hy sinh. Làm con thú là lập cái hạnh hy sinh. Rồi lần tiến qua cái con. Nó rất khó khăn. Cho nên cái tiểu thiên địa là cũng như cái xe, cái phương tiện đó thôi. Nó bỏ xe đó đi xe khác. Rồi mình luận về cái tiểu thiên địa thì nó sai. Bởi vì mình ăn nay chút mai chút cũng trong cái kim mọc thủy quả thổ. Rồi đây mình chết thì nay chút mai chút thì nó phải chạy theo mấy cái sụt, mấy cái đường tinh của con qua địa cầu này, của ngũ hành giới này. Thì kim ra chua cay chắc đắng mặn nồng nó phải chuyển qua trong cái hoa hoa xanh xanh, xanh cây xanh cỏ xanh này xanh kia, nó phải trả lại những cái hồi trước nó mượn. Nó mượn nó mới có bản thể này. Chúng ta ăn bản thể nó mới lớn này. Rồi bây giờ chúng ta phải trả lại đầy đủ mới được. Không trả lại sao được. Thấy không? À, còn căn cứ vô cái hồn mà thôi, cái vía cũng thành vấn đề. Cái hồn là quan trọng. Cái hồn là quan trọng.
Kính thưa Đức ông Tám, lục căn lục trần là gì?
Lục căn lục trần nó có nhiều cách phân giải, nhưng bây giờ mình lấy cái ngắn cho nó mau, theo cái đường lối tu của mình nó dễ. Cũng như Nam Mô A Di Đà, sáu cái điểm trong bản thể của mình, trong đó nó có lục căn, thấy không? Mà khi mà sáu cái luân xa nó chuyển rồi thì nó hòa hợp với lục căn, thấy chưa? À, nó cũng kim mộc thủy hỏa thổ, nó cũng hòa hợp linh căn ở trong, hòa hợp với cái ngoại, hai cái nó phối hợp. Thì chúng ta tu sau cái luân xa này nó chuyển mở ra, chúng ta mới thấy rõ rằng chính tôi đã thâu thập và tôi nhận định sai, làm cho lục căn của tôi nó nặng trược, là lục tâm của tôi nó nặng trược, tức là lục căn nặng trược, thấy chưa? Cho nên con người tôi nó không ổn định. Nhưng mà từ ngày tôi tu, tôi làm cho sau cái luân xa này nó được chuyển chạy trong cái pháp soi hồn, pháp luân chuyển định, thì sau luân xa nó nhẹ nhàng, con người tôi hết muốn đi đâu, hết muốn tìm những sự động loạn. Thì cái lục trần á, nó không có khuyến rũ tôi nhiều, thấy không? Cho nên những người mà tu pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi đó, cả ngày nó không có đi đâu, nhưng mà nó cũng chịu được. Còn hồi trước nó kêu nó không đi là nó không chịu được, thấy chưa? Lục trần không có khuyến rũ nó, thì khi nó càng khai thông rồi, nó làm chủ được tình thế, thấy không? Thì lục trần phải nghe nó. Cho nên lúc đó lục thâm thông rồi, nó ra nó nói chuyện người ta nghe, cũng như nó nói pháp người khác nghe. Thay vì trước kia nó muốn nói không ai nghe, bởi vì lục căn của nó bị kẹt rồi, làm sao nó tiến giải ra lục trần được, thấy không? À, thành ra nó nói không ai nghe, mà nó khuyên chẳng ai tu. Mà khi nó thông rồi, tự nhiên phần nào theo phần đấy nó khai thông rồi, nó đậm một chút thì đối phương người ta nghe, ta hiểu. Thì cái lục căn lục trần là nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Lục căn ở trong đó nó thông, lục trần nó hòa hợp, chủ nhân ông ổn định, thấy chưa? Càng thuyết càng minh, càng giải càng thông. À, cho nên lục căn lục trần nó cũng như là 12 âm thanh, chính giữa phần hồn cũng như chùa và tiểu thiên. À, nó rõ rệt mà lục căn lục trần chưa khai thông thì chủ nhân ông cũng chẳng được cái gì, bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh. Bởi vì lục căn lục trần nó dồn cục, nó làm thành cái tánh. Cái tánh là sự tối tâm. À, lục căn lục trần nó khai thông trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, sáu cái luân xa mình đã khai thông rồi. À, thì cái gì nó cũng thông hết. Bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì, nó cũng thông. Ở trong lục thông mà biến ra thì 12 đời đạo. Cái đó là cách dễ và bất vô vi siêu phật. Nó khác hơn cái cách nghĩa ở chùa. Cách nghĩa ở chùa thì nó dông dài lắm. Nó dông dài lắm. Anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rốt cuộc không có trúng đâu là đâu hết. Còn cái này nói là nó trực tiếp như vậy. Thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cho đó là tâm linh. Mà bây giờ tôi hiểu là lục căn lục trần anh tập tác với tôi rồi. Tôi thấy con người cũng thông minh hơn. Tôi dám phê bình tôi. Hồi trước tôi không dám phê bình. Hồi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi lạc ở trong, tôi đi học, tôi lạc trong cái rừng văn chương, mê muội. Thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ là cần cái này quan trọng. Khi người ta đậm tới tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào. Khi người ta tới như vậy thì dưới đề nghị cho tôi thế nào. Tiền chặt nó nói này, nói kia, nói nọ, rồi chủ nhân ân xét đúng mới thực hiện. Thấy không? Thấy là việc có trắc tự, hả? Mà trong thông minh sáng suốt, mà nhiều người bàn tán chứ không phải một người. Bởi vì lục căn ở đó 12 vị đó. Thấy không? 12 vị bằng lòng cộng tác với chủ nhân ông thì chủ nhân ông phải thông minh đó. Thấy không? Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi tại sao tôi trả lời liền được. Mà nếu tôi ngược lại tôi hỏi các bạn cứ ôm cái đầu ngồi hoài tại sao? Đó là biết. Căn lục trần của các bạn chưa cộng tác với bạn. Thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi thì đâu có gì cần phải chủ nhân ông. Lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì của các bạn hỏi là không ngoài lục căn lục trần. Thấy chưa? Đó. Cho nên tu để thấy.
Thưa thầy, có người lại giải thích rằng là cái lục căn là theo sự diệu ứng ở bên trong cái thiên địa được thể hiện bằng sáu tên như là hung hăng, tê cướp nhỉ, là người nam. Còn lục trần là theo sự diệu ứng ở bên trong thiên địa được thể hiện qua hình ảnh của sáu cái cô gái đẹp quyến rũ người ta vào cái đường gọi là sắc dục. Thế thưa như vậy, suy giải thích đó có
hợp lý không? Hỏi lại cái sáu người nam nó nằm ở đâu? Sáu người nam nó nằm ở đâu? Thấy không? Phải hỏi lại. Đừng nghe người ta nói ờ, sáu người nam, sáu người nữ. Cái đó là dùng lý luận và không có thực tiễn. Còn cái này là khai minh rõ ràng. Trật tự trong cái tiểu thiên địa mình đang trụ trì, đang làm chủ. Còn cái kia nó đặt ra nó nói sáu thằng nam, sáu người nữ ngoài đó rồi nằm ở đâu? Anh thứ nhất tên gì? Anh thứ nhì tên gì? Anh thứ ba tên gì? Không biết đừng nói. Rồi mình cũng tin theo nó sao được. Không, cái chuyện mà nó không có hợp lý. Đối với lý đời nó cũng không được. Không chứng minh nổi. Thì lý đạo cả tâm. Không có tiếp nhận cái đó được. Thấy chưa?
Mình thưa tôi cũng cảm giờ 1250 vị tỳ kheo là cứ mỗi cái cơ quan của ngũ tạng là sẽ có 250 vị tỳ kheo đảm trách. Thưa cái sự liên quan giữa lục căn lục trần với là 1250 vị tỳ kheo đó là như thế nào?
Lục căn lục trần là nắm cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ tê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ, tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không? Bao tử thuộc về thổ, thấy không? Thận thuộc về thủy, phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càn khôn vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông. Thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông. Rồi nó mới chuyển giải cho 1250 vị thiệt. Nó theo mình chủ. Trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự. Tám dạng 4000 lỗ chân lông đều là gia dục, canh gác. Còn đi sâu vô nó còn có bốn vị tướng lãnh đông nam tây bắc.
Tự tụ khoa học phân
tử à, không có phải vậy, không phải giận nó lớn lắm. Trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tập thường. À, nhưng mà nghe nhưng mà chưa có trình độ không nhớ được. Chưa có trình độ không nhớ được. Cho nên cái vô vi không ăn cắp được. Rồi bị nghe thôi băng, viết báo, viết sách rồi rớt cuộc coi rồi bỏ đó rồi vô không được. Là vì chưa có trình độ tương ứng. Phải tương ứng nè, nó mới nói là được. Cho nên vô vi ta nói công khai nhưng mà nó mật. Nói cái gì cũng công khai nhưng mà nó mật là tại vì người đó nó học chưa được, nó thành mật gì nữa. Nó học được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết mà nó mật. Ăn cắp đâu cũng được.
Khổ vậy.
Nè, đi học lu bù đó, bây giờ nãy giờ nói vậy, bây giờ kêu con này nói lại dùm cho tôi một câu, nói không được. Chưa được. Phải không? Phải tương ứng nó mới được. Rồi một ngày nào đó nó ngồi đó, nó nói, hồi ông Tam nói tôi quên, bây giờ tôi nói vậy, có thể giống ông Tam, cho nên, cô nói như ông Tam, là nó có trình độ. Phải không? Cho nên ráng là pháp luân thường chuyển, nó huệ tâm khai, thấy chưa đó.
Thưa cái tỳ kheo đó là chỉ cái gì đó? Tỳ kheo trong bản thể là chỉ cái gì?
Tỳ kheo là nó cũng như là nhân viên lễ thuộc làm việc trong cái cơ quan đó. Đó, nó đi theo nó thôi, lễ thuộc. Cũng như bây giờ cụ mở một cái office làm ăn vậy thì đem cả đám người đi theo, nhưng mà chủ quyền nó cụ. Và đó là tỳ kheo lệ thuộc đó thôi.
Dạ thưa ông Tám, trong cái kiểu sinh viện có lục căn lục trần, có 1250 tỳ kheo đó nói ở bên trong. Thì có phải đối với những vị đắc đạo rồi đó, Đức Thích Ca hay là Chúa Thí Du, thì những cái vị tỳ kheo và lục căn lục trần nó đang hiện thành ra bên ngoài. Ví dụ như Chúa Giê-xu thì có 12 thánh tông đồ, Đức Thích Ca thì có 1250 vị tỳ kheo. Cái đó có phải là những gì mà đắc đạo rồi đó thì cái thể hiện từ bên trong thể hiện ra là như vậy?
Cái đó theo tôi thấy đúng, không có thể hiện bên ngoài, nhưng mà nguyên lý nó phải nằm trong bên trong con Thích Ca, trở về bản thể ông, trở về cái tiểu thiên địa mà. Không phải là do phong những người đó rồi mấy người đó là thánh luôn, không được. Không có quyền làm như vậy. Vậy muốn vì những vị kia cũng như là ông Thích Ca mới là đúng. Do những vị đó là lễ của con đi xa ca không được, sự công bằng của Phật pháp không có đó. Thấy không? Nhưng mà trong lúc chưa có trình độ, ngài có thể phóng điện. Như anh nói là trong này chuyển qua ra phong điện để độ cho những người trình độ còn thấp. Cũng như tôi nói là phân thân làm việc, trình độ đó cho tôi trình độ, trong trình độ này của tôi thích chắc hơn trình độ kia, cho nó qua bên đó để hỗ trợ, để cho nó mở, rồi sau này nó phải trình độ như tôi mới là công bằng. Còn nếu tôi nói thằng đó nó trước nó giúp cho nó, bây giờ nó vĩnh viễn là đệ tử của tôi, không có cái quyền nói như vậy. Sao? Bởi vì thằng đó nó cũng là một vị Phật. Nếu nó tu, cho nên nó bạn là đúng. Thấy rõ chưa đó không? Bạn là đúng hơn. Còn trong lúc nó chưa có trình độ, như nãy giờ nói chuyện với những cái độ cắt cấp, mà trong này nó tự động nó xuất ra nó làm việc. Cao nó giúp theo cao, mà thấp nó giúp theo cao. Thấp. Thấy không? Chỉ giúp vậy thôi. Nhưng mà không dám cướp cái quyền này. Cướp cái quyền là xuống địa ngục. Ông Thích Ca không có làm cái đó. Nhưng mà người đời họ tôn sùng ông Thích Ca rồi họ nói đó là đệ tử ông Thích Ca. Đệ tử ông Thích Ca là ngon. Không phải, sai rồi. Mỗi người là ông Thích Ca. Trên ông Thích Ca có nói hằng hà sa số Phật. Không phải một ông Phật. Phật đâu có độc tài. Thế không? Nhưng mà người đề cao Phật và tạo ra độc đạo là con người mà thôi, con người bất chánh thôi. Cái ông Phật không có bất chánh. Phải hiểu chỗ đó, cho nên chúng ta tu trong bình đẳng nó hay. Thiếu bình đẳng là lạc hậu. Nói trước.
Kính thưa Đức ông Tám, người tu Phật đi vô vi mà về nam giới, có người thấy cưới mặc họ. Người tu Pháp Vô Vi mà về nữ giới, có người lại thấy đứng trên đầu Xích Long, khác gì thường ấy được giải thích như thế nào?
Đó là tùy theo cái tiểu thiên địa của họ. Tùy cái tiểu thiên địa của họ. Và tùy cái tiền kiếp của họ. Trước kia, kiếp trước, họ đã tham gia vô địa viên. Họ làm điều đó. Ngày nay, thể hiện cũng như cho họ xem tiền kiếp của họ mà thôi. Chứ cái đó không có quan trọng về vô vi. Phong thần này khi cái nọ không có quan trọng về vô vi. Thấy chưa? À, tiền bát tiền rồi không có quan trọng về vô vi. Vô vi không phải thao khắc cái đó. Vô vi phải đi tới Phật tâm thanh thản. Hư không. Hòa tan trong hư không. Còn những cái phần đó cũng như là quay lại bộ phim cũ cho mọi người thôi. Cho nên người thế gian không nên lầm lạc và đề cao người đó. Trời ơi, anh tu anh đứng trên đầu con rắn, còn tôi chưa đứng đâu. Trời ơi, tôi chưa anh sư huynh bị kẹt rồi. Bị ta cướp cái quyền sáng suốt của mình. Thấy không? Và mình muốn đi xin cái sự sáng suốt mà té ra mình có sáng suốt, tại sao không sử dụng? Thấy khổ không? Tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch trong đường lối bình đẳng mà để đi tới nơi tới chỗ. Nhưng mà nhiều người còn không tin tôi, đâm ra cái chuyện mê tín sau này đau khổ. Tôi nói trước, đừng có đề cao một ai. Anh thành công chuyện của anh, tôi lo sửa thôi. Bởi vì sự công bằng, ông nào cũng là Phật hết. Mục đích của vô vi tu phải làm Phật rồi mới làm gì làm. Quân bình thanh tịnh rồi mới làm được. Mục đích vậy. Tôi đã buông bỏ tất cả sự nghiệp. À, sự hướng hạ, tham sân si, hỉ nộ, ai ố dục tôi cúp hết đem lên trên rồi. Mà tôi không đạt tới cái vị đó, tôi tu làm gì? Thấy không? Tôi tu tôi phải đạt tới cái chỗ đó. Rốt ráo của tôi là chỗ đó. Ít nhất tôi phải ở trong cái Phật giới. Rồi tôi mới định đoạt cái gì. Thấy không? Đừng có nghe này kia kia nọ rồi đâm ra quan rồi tự làm cho mình lớn số rồi chậm thiên thôi. Bao giờ đi lên con chút xíu một ly chạy xuống 5-7 bước đi chuyện gì sao? Nói tôi hành hương mà tôi mới biết bước tới bước tới thuộc người tôi 3-4 bước đi tìm cái gì không bao giờ tôi thiếu được kẹt mà thôi, tạo sự ngu muội cho mình mà thôi. Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm mà để xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm. Hạn nhất là ca tấn của mình nặng nhất về ngoan cố sai lầm. Phải sửa. Chê mà là thằng ngu, thằng ngoan cố chê thét nó hàng. Mà nếu vung bồi nó thằng. Nó tăng liền, cấp tốc. Nó lấy những văn chương, lấy những lý luận đời nó ủng hộ, hỗ trợ nó. Thì nó làm chủ nhân ông kẹt trong xó. Ra không được. Và trong lúc người ta nghe dẹp tự ai ta ra được. Mình còn tự ai thì kẹt cũng được. Tiên nổ.
Cũng theo Đức Tám. Trong sách ủng hộ của em. Cũng có nói là. Bên nam giới mà tu mà đến chỗ dục dục thì sát mặt họ. Còn bên nữ giới mà tu mà đến chỗ mà dục được dục là tám lòng. Thưa cái điều đó. Trong sách ủng hộ của em nói như vậy. Thưa đúng không ạ?
Chú ít. Thêm mấy chữ đó cũng làm gì. Tôi diệt dục là tôi minh lý, không phải diệt dục. Từ cái trước tôi hóa thành thân và tôi ứng dụng trong thân và cái dục tôi là thân. Mới là đúng. Cái thực cảm là tôi thiếu. Thấy không? Đi mổ một cái mà tánh tình còn thay đổi mà trảm một cái nó hư thế nữa. Cho nên đó là coi sách và lạc trong sách mà thôi. Thấy không? Cho nên tôi tu là tôi tự được biến thành thân. Và tôi luôn luôn sống với thanh diễu tôi trở về trước. Đó là có bình nhiêu đó thôi. Đó là chân lý. Hiểu chưa? Cho mấy người đã nói như đó là căn cứ sắc. và lấy chữ nho nói ra người ta nghe nó hoài quá, không có gì đâu. Kêu bằng mê muội, không lưu, không có rõ chân lý, thấy không? À, đặt cho vui vậy thôi, chứ còn thiệt là không có gì hết. Thanh dĩ trực, mà thanh nó cũng nhiều giới thanh nữa, không sao. Ráng tu cho cực thanh cực tịnh, thấy không? Nó đủ rồi, nó đơn giản nhưng mà theo chưa được. Rồi tạm gì với tạm gì, chập nó quên rồi cái khùng luôn nữa. Chập nó trở bộ như ông em, ông nói vậy, quên mất đi. Rồi cái ông gì đó, ông Tám, ông nói vậy, cái quên mất, tôi chỉ cái thanh với trực thôi à. Tôi bây giờ tôi là trực, thì tôi làm sao cho nó thanh, cực thanh. Rồi trong cái thanh tôi ôm cái thanh hoài, tôi đem đi đâu tôi cũng thanh. Người ta nói chỗ đó trực, tôi vô, tôi cũng thanh. Mà khi tôi biết tôi thanh là tôi đem cái đèn lồng chiếu rọi đường lối cho mọi người tiến qua. Tại sao tôi không vô? Tôi vô trong cái rừng tâm tối mà đem cái đèn sáng, tại sao tôi không đem? Tôi thanh là tôi đem đèn sáng rồi, tôi thắp được cái đèn lồng rồi. Thấy không? Tôi cứu người ta mà. Chứ đừng nói tôi thanh rồi tôi không dám chơi, tôi trượt là hư á. Thấy không? Là quên nguồn cội ở chỗ đó. Bởi vì nguồn cội từ đời qua đạo của mình là thành trượt tới thành thanh. Thấy không? Đạt thanh là quên thành trượt, cái đó cũng có tội á. Chơi với thằng trượt, rồi tên trượt nó muốn chơi với thằng thanh, chân lý nó mới tròn.
Con Tám á, giờ trong thời gian mà Đạo Thắng qua ở nhà con á, Đạo Thắng thường thường lấy kinh A Di Đà của Đức Ông Tư ra giải thích, thì trong đó có những cái vấn đề như là bạch hổ, như là thích long, rồi nào là cả chiên tăng năng già gì đó, mà nói cởi cung ngựa, rồi thấy con nhiều, rồi con gì con gì. Đạo Thắng giải thích rất nhiều.
Bởi vì cái đó là ông Tư, ông mượn cái văn tự của kinh A Di Đà, nhưng mà ông phân điển cho nhập nội tạng của mọi người. Mọi người chưa có điển coi A Di Đà lý luận cũng như là coi thiền. Còn biết có điển rồi chỉ nắm coi và điển nó mở trong nội tạng. Cho nên ông Tư không có biết văn chương thế gian, viết lình xình đính chính, nhưng mà đó là điển. Người không điển coi cũng A Di Đà gì không. Rồi đặt điều nói lung tung kẹt. Cho nên ở Việt Nam tôi không có cho phổ biến và không có cho kinh A Di Đà cho một người nào trong lúc người đó không có điện. Có điện nó chỉ nắm con Di Đà và nó phổ biến, nó chỉ ngồi thầm kín nó đặt thôi, nó hiểu thôi, nó tự xét thôi, tự minh thôi, rồi tự kiểm soát lên thôi. Đó mới là được. Chỉ một mình nó coi thôi, nó không có nói cho cái này hay đi nói người kia nữa, không được. Nhưng mà Đạo Thắng muốn độ người, muốn lấy đủ tài liệu để giúp cho người ta tu, là cái ý y muốn độ người ta tu. Cái đó cũng tốt, nhưng mà giải đi giải lại, giải đi giải lại, nó không có đúng trong kinh A Di Đà đâu. Kinh A Di Đà không phải sử dụng như vậy, không phải sử dụng như vậy. Kinh A Di Đà để cho đại hữu thắng, nếu biết là kinh A Di Đà, ngồi cứ thầm coi, mà đọc tới đâu nó sáng tới đó, cứ lo tu rồi thấy nó sáng suốt. Rồi lấy cái tự nhiên xuất phát, đừng luận trong kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà khó mượn lắm, không phải dễ mượn đâu, mượn không được. Cũng như tôi đây này, tôi nói công khai nhưng mà là mật pháp, tôi nói vậy đó. Không mượn được là nói tôi vô băng là mượn không được. Phải có trình độ tự nhiên nó mới nói. Mà người nào không chịu cố gắng tu, nói không được.
Kính thưa Đức Tám, về lục tâm thông là gì? Về lục tâm thông.
Lục tâm thông đó, bây giờ mình làm đây này, soi hồn pháp luân thiền định là mở lục tâm. Là có cái gì? Mà trong đó nó cũng là lục căn nữa. Thấy không? Bây giờ thông cái đó là lục tâm thông.
Người ta nói có người mở thiên nhĩ thông. Một người mở thiên nhĩ thông rồi là người đó có cái quyền năng như thế nào?
Thiên nhĩ thông thì bên vô di này là nhãn thông, nhĩ thông, tất cả sẽ thông trong thêm một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười là nó biến qua nè, nó dùng một nó hiểu mười là con mắt. mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi, đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ. Cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông. Thấy không? Nó thông là vậy đó, thông là nó chuyển tới vô cùng tận như khi mà thông. Còn nó nói một mà nó thuộc lại còn nữa, nó được chưa thông hay là bị kẹt. Thấy không? À, cho nên cái tu này nó mở đều. Thấy không? Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi. Hay là mình nói nó nghe, thấy nó nghe vô rồi, nó biến hóa ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. À, nó nghĩ thiệt không là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Còn nghĩ thiệt không? Ừ. Thì luận xét mỗi cái thông khác. Nó ngửi cái mùi, nó biết nguồn gốc của cái gì, nó hiểu hết. Nó thông tới vậy, nó dồn cái hình, nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến ra xa, các nơi, các chỗ, tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Là cái nhãn thông, để tạo nhãn thông.
Mình thấy đúng tạm mà nó nói là thu và phóng. Người tu mà đạt được kết quả rồi đó thì có thể thu và phóng. Thế nào là thu và phóng?
À, thu là phóng cũng như bây giờ. Một phần điển thiên liên tựa bên trên. Một cuộc giả thuyết gì ở trên trên người ta chuyển giải cho mình, mình thu vô hết. Rồi mình sẽ phóng ra là mình phân cho các giới nào mà mình muốn chuyển. Hay là mình dùng lý luận ở thế gian để mình phóng tất cả những cái chiều hướng giải minh cho mọi tâm trạng. Thu vô và phóng. Rồi còn cái phần về điển, nói về điển những cái cơ tầng cao hơn nữa hả? Mà bây giờ đằng đó đối phương nó muốn tới, nó đối chiếu, nó muốn đánh mình, thì mình chẳng có làm cái gì hơn là mình phóng cho nó mà thôi. Cái hào quang của mình luôn luôn liên kết với cái hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đệ. Thì trên bộ đạo này là mình đã thâu rồi, mình chỉ phóng ở đây cho nó thôi. Nó có chém 1 triệu dao nó, mình cũng phóng độ cho nó, thì cái dao đó nó sẽ tiêu. Rồi thu phóng, có cái trường hợp thu phóng từ cửa trời này lên cửa trời kia mà không có hiểu được cái lực lượng thu phóng đó thì bị hạ xuống, lên không nổi. Cho nên phải học qua cái khóa đó, tới trên đó nó sẽ có cái trường hợp riêng. Toàn là điển không, không thấy dao, không thấy búa, không thấy bom nguyên tử, mà cái gì cũng tan hết nhớ. Nó là muốn xâm chiếm cái thanh điển của mình là nó phải tan. Còn nó hòa hợp thì nó sẽ được trụ. À, nó khác ở chỗ đó, thâu phong như vậy. Nó rõ ràng. Cho nên đừng có lo nữa, tôi phải học phép gì tôi mới đi lên được thiên môn không. Tôi chỉ lo tu và lo tập trung tôi lên đó. Cứ nhiều đó đủ rồi. Rồi khi mình ngồi thiền nó thấy người này kia tới nói là tôi dạy mày phép này phép kia phép nào. Tôi ít. Dạy cái gì vậy mà tôi thiếu thanh điển tôi đâu có học thụ được. Tôi cần sự sáng suốt thanh điển hào quang. Thấy không? Vậy tôi học bao nhiêu cái phép cũng không ăn chịu gì hết. Nó quy nguyên chỉ có hào quang vô cùng tận là chiến thắng tất cả và trợ giúp tất cả. Không có bị kẹt nữa. Thấy không? Cho nên cái đó chúng ta phải dày công để học tới cái đích đó. Chúng ta học mãi, học hoài, học chiến thắng luôn. Không ngừng. Hiểu chưa? Chứ đừng có dại dột nói bữa nay ông bày tôi cái phép này, mai ông kia bày tôi cái phép này. Tôi mất thì giờ tôi không có đi rít rắc gì nữa. Tôi đi một đường một tới thôi. Hiểu không? Tôi đạt tới vô cùng tận làm việc hoài hoài thì tôi cứu trợ biết là bao nhiêu. Còn cái kia có làm phép thì chỉ có giới hạn trong phạm vi đó thôi. Thấy không? Còn tôi cái đây là vô cùng tận mà. Cho nên trở về với nguồn cội, với đấng cha lành là vô cùng tận làm việc hoài hoài. Nếu mà cha không có làm việc thì đâu có ánh sáng, ta không biết được. Thấy không? Cái bùa có ngài lớn hơn cái bùa thầy Pháp. Thấy không? Sao mình đi nghe lời thầy Pháp? Thấy không?